Đối thoại.
Đối thoại.
Thực trạng và hệ lụy của việc thiếu hụt nhân viên y tế học đường đã nhìn thấy rõ. Nhiều nguyên nhân cũng được chỉ ra. Vậy thì theo bà đâu là nguyên nhân lớn nhất cần được ưu tiên giải quyết sớm ạ?
Nguyên nhân thì cũng đã được đề cập rất là nhiều. Thế nhưng tôi thấy có cái nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là lương và phụ cấp của nhân viên y tế học đường vô cùng khó khăn. Theo quy định cũ là nhân viên y tế học đường chỉ được ký hợp đồng với các cơ sở giáo dục đào tạo. Và cái mức lương để trả cho nhân viên y tế học đường theo kiểu hợp đồng là chỉ dao động từ 4 cho đến 5 triệu đồng. Cộng với cái áp lực công việc rất lớn. Cho nên nhân viên y tế học đường rất khó tuyển. Và có những nhà trường đã tuyển được rồi thì cũng lại rất khó giữ chân. Tuy nhiên thì theo tôi được biết, Bộ Nội vụ cũng vừa ban hành công văn hướng dẫn một số cái nội dung còn vướng mắc. Với công văn này thì Bộ Nội vụ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Giáo dục là nhân viên y tế học đường thuộc nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung. Thì đây cũng là một cái điểm mới để chúng ta có thêm cái động lực để thu hút nhân viên y tế học đường. Thế nhưng mấu chốt tôi cho rằng vẫn là do cái lương và thu nhập của nhân viên y tế học đường hiện nay quá ít ỏi so với áp lực công việc.
Theo bà, để khắc phục những vấn đề trên thì cần chú ý yếu tố nào để giải pháp khi đưa ra được thực tế, tránh tạo hy vọng rồi lại khiến người trong cuộc thất vọng ạ?
Thực ra cái giải pháp thì nó phải được xây dựng trên cơ sở những cái khó khăn vướng mắc hiện nay gặp phải. Thì về vị trí việc làm thì nhân viên y tế học đường đã được phê duyệt rồi. Vậy thì còn giải pháp gì mà chúng ta cần phải chú ý? Thì tôi nghĩ rằng chúng ta rất là khó thu hút nhân viên y tế học đường do thù lao cho nhân viên y tế học đường rất khó khăn. Chính bởi vậy cho nên chúng ta phải xem xét đến yếu tố này để chúng ta thu hút nhân viên y tế học đường. Hiện nay, lương của nhân viên y tế học đường được tính như viên chức bình thường. Thế và từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 thì chúng ta có tính lương theo cách tính mới, đấy là cải cách tiền lương. Tuy vậy, phần tiền lương cho nhân viên y tế học đường chúng ta vẫn trả như là một viên chức bình thường. Thì tôi nghĩ rằng rất là khó thu hút. Chính bởi vậy cho nên là bên cạnh lương của viên chức thì nên xem xét những cái cơ chế đặc thù đối với nhân viên y tế học đường. Bởi vì có như thế thì chúng ta mới có thể thu hút được. Còn với một trường học mà chúng ta thấy là thiếu hụt, không có nhân viên y tế học đường thì sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của học sinh. Những cái vấn đề này thì chúng ta cũng không thể ngày một ngày hai chúng ta lường trước được cái hậu quả của nó. Cho nên rất cần thiết phải thu hút lực lượng nhân viên y tế học đường và cần phải có những chính sách và những cái ưu đãi cụ thể hợp lý cho nhân viên y tế học đường.
Vậy về lâu dài, sau khi thu hút được nguồn nhân lực cho y tế học đường, thì theo bà cần phải làm gì để giữ chân những nhân viên đó, đồng thời khích lệ họ làm việc ngày càng tốt hơn ạ?
Chúng ta nói đến tình yêu nghề nghiệp, chúng ta nói nhiều đến trách nhiệm. Nhưng tôi cho rằng nếu chỉ có tình yêu và trách nhiệm không thì chưa đủ. Bởi vì bất cứ một cá nhân nào, người ta có cuộc sống riêng, người ta phải có một gia đình và có những cái trách nhiệm với cái gia đình của mình. Chính bởi vậy, chúng ta đừng tách rời cái điều đó với những ưu đãi cụ thể, với những cái quyền lợi về vật chất. Bởi vì rõ ràng nếu như quyền lợi vật chất của người lao động không được đảm bảo, thì cũng khó nói đến cái tình yêu nghề nghiệp, cũng khó nói đến cái phần trách nhiệm. Cho nên việc mà chúng ta tạo được một cái môi trường làm việc công bằng thuận lợi cho nhân viên y tế học đường thì chúng ta vẫn phải quan tâm hàng đầu đến cái sự đãi ngộ, đến chế độ chính sách dành cho nhân viên y tế học đường. Trên thực tế hiện nay, nhân viên y tế nói chung đã và đang rất thiếu chứ không riêng gì nhân viên y tế học đường. Vậy thì làm như thế nào để có thể giải quyết được hài hòa cái mâu thuẫn này thì còn là một bài toán rất khó và tôi nghĩ rằng nó còn liên quan cả đến cái việc đào tạo nhân viên y tế học đường nữa. Làm như thế nào để chúng ta có được cái đào tạo chuyên sâu về nhân viên y tế học đường cũng là cái điều rất quan trọng, rất cần thiết.
Xin cảm ơn bà.